Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này.
Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh. Bài 17, kẻ đứng vững, người sa ngã. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Để bắt đầu, tôi sẽ kể một câu chuyện ngắn của bản thân tôi khi tôi là sinh viên đại học năm thứ ba và sống tại Texas, và lúc đó là thời điểm giao thừa. Tối đó, tôi ở nhà của ba mẹ mình cùng với vài người bạn, và trong đêm đó, tại hội thánh mà gia đình chúng tôi nhóm lại có một buổi lễ cầu nguyện vào lúc 12 giờ đêm. Đó là cách mà chúng tôi thường bắt đầu cho một năm mới, và một vài người trong gia đình chúng tôi dự định sẽ tham dự buổi cầu nguyện đó, nên chúng tôi ra xe chỉ trước nửa đêm một chút thôi. Rồi chúng tôi khởi hành thì trời đổ mưa. Đó không phải là cơn mưa phùn tại Los Angeles đâu, nhưng là trận bão ở Texas. Trời thì cứ đổ mưa và tôi lái xe một cách cẩn thận. Tôi lái với tốc độ thấp hơn tốc độ cho phép một chút. Rồi bỗng nhiên tôi thấy đèn nhấp nháy ở phía sau. Tôi nhận ra là tôi đã bị xe cảnh sát ra hiệu tấp vào lề. Tôi nghĩ mình đâu có làm gì đâu ta. Tôi hạ kính xuống. Và viên cảnh sát đi tới bên cửa sổ. Anh ta bảo tôi trình bằng lại. Rồi hỏi tôi đang đi đâu. Tôi kể cho viên cảnh sát đó về buổi lễ cầu nguyện và chúng tôi thì đang đi đến nhà thờ. Và cuối cùng, anh ta kêu tôi ra khỏi xe. Rồi khi tôi bước ra và anh ta hỏi tôi rằng, anh có uống rượu không? Tôi nói không, tôi không uống chút nào hết, tôi không dùng rượu. Sau đó anh ta hỏi tôi đã ở đâu. Tôi nói tôi ở nhà ba mẹ với mấy người bạn và tôi đang đi đến lễ cầu nguyện. Anh ta lại hỏi tôi, anh có uống rượu không? Tôi nói không hề. Rồi anh ta nói, tôi hỏi lại là vì giọng của anh nghe nhẹ nhẹ. Tôi nói, ừ, cũng nhiều người nói như vậy lắm. Rồi anh ta kêu tôi đọc bảng chữ cái. Tôi cũng làm. Sau đó anh ta kêu tôi đi thẳng một đường đến xe cảnh sát và đi ngược lại. Tôi cũng đi thẳng một đường rồi quay lại chỗ của anh ta. Nhưng anh ta lại nói, tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh có uống rượu không? Tôi nói không có. Rồi anh ta nhìn tôi với vẻ mặt miễn cưỡng, đầy nghi ngại và nói, anh trai, tôi đành để cho anh đi. Nhưng tôi muốn anh biết một điều là anh có mọi biểu hiện của một gã say rượu. Có bao giờ quý vị bị hiểu lầm là có những biểu hiện của những điều gì đó mà không phải là của quý vị chưa? Có bao giờ quý vị tự đặt mình ở trong hoàn cảnh mà mọi thứ đều diễn ra một cách tốt đẹp, nhưng cuối cùng lại thành ra kết cục không mong đợi không? Đó là những gì sẽ diễn ra ở trong chương 10. Và thật vậy, xuyên suốt chương 10, chúng ta sẽ nhận thấy rằng không có ai ở trong đó hoàn toàn như con người thật của mình. Tất cả quý phụ huynh trong phòng này, có phải quý vị rất chán ngán không? Chúng tôi yêu quý vị. Nhưng thưa quý vị, trong chương 10 có những biểu hiện về một điều gì đó, nhưng rồi có một điều khác lại tiếp diễn, và ở giữa tất cả những điều đó chính là Đức Chúa Trời. Ngài biên soạn nên từng chi tiết trong từng trang của cuộc đời, đó là bản tính của Ngài. Tôi hy vọng hôm nay mỗi một chúng ta sẽ bước thêm một bước nữa, cũng có thể đó chỉ là những bước đi đầu tiên, đó là hướng về sự tin cậy lớn hơn trong Chúa để có thể sống cuộc đời này, và để làm nên những điều mà tự chúng ta không thể làm được. Tôi muốn cầu nguyện để mỗi tấm lòng của chúng ta được mở ra, hầu cho Chúa có thể hành động trong đời sống chúng ta. Tôi xin phép cầu nguyện. Chúa ơi, giờ đây chúng con cầu nguyện và nhận biết rằng Ngài đang ở giữa vòng chúng con, không phải vì chúng con đã ca hát hay vì chúng con đã làm gì đó để có thể khiến Ngài ở đây với chúng con. Ngài chọn để ở với chúng con. Ngài chọn ở cùng chúng con để chúng con biết tình yêu của Ngài. Ngài chọn ở cùng chúng con để chúng con biết sức mạnh của Ngài. Con cảm ơn Chúa vì điều đó. Con cầu nguyện cho từng người trong chúng con hôm nay sẽ được mở lòng để đón nhận những gì mà Ngài muốn nói với chúng con. Bất cứ nơi đâu mà Ngài dẫn dắt chúng con trong hôm nay, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước khi chúng ta đi sâu hơn vào chương thứ 10, tôi muốn giúp quý vị hiểu rõ hơn về bối cảnh lịch sử cũng như những nhân vật ở trong chương này. Đó là thời kỳ mà người ta không thờ phượng Chúa trong đền thờ hay trong nhà thờ như ngày nay, nhưng là ở trong một đền tạm, là một cái lều. Nó được dựng ở một nơi nào đó mà Chúa chọn để gặp gỡ hoặc để họ kinh nghiệm Ngài một cách có ý nghĩa. Họ sẽ dựng lều và mọi người sẽ đến thờ phượng và cảm tạ Chúa. Và chúng ta thấy rằng, ngay tại đây, Đức Chúa Trời của Kinh Thánh vẫn không thể bị giới hạn. Ngài không bị giới hạn trong phương diện địa lý, văn hóa, lịch sử, sắc tộc. Ngài là Đức Chúa Trời của cả trời đất này. Quý vị và tôi đều có thể kinh nghiệm và gặp gỡ Ngài trong sự hiện diện và quyền năng của Ngài khắp mọi nơi. Đó là bối cảnh mà câu chuyện này đang diễn ra. Tất cả những nhân vật chúng ta đọc trong chương này đều có một điểm chung, và như tôi đã nói lúc nãy, họ đều có những đặc điểm của một điều gì đó. Nhưng rồi một điều khác lại diễn ra. Anne, một người phụ nữ mà chúng ta thấy từ đầu chương này, đó là hình ảnh của một người phụ nữ cầu nguyện tại lều tạm với những biểu hiện của một người say xỉn. Thật kỳ lạ, Kinh Thánh đôi khi cũng rất giống với đời thật. Hơn ai hết, tôi rất hiểu cảm giác của bà. Samuel là người con trai mà Anne đã cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bà, và Samuel có đầy đủ những biểu hiện của một chàng trai nhỏ, chẳng biết gì về Chúa như Kinh Thánh đã cho chúng ta biết. Nhưng chính Samuel là người được Chúa chọn để phán bảo và lập làm tiên tri để dẫn dắt dân sự của Ngài. Hê-li là thầy tế lễ thượng phẩm, có đầy đủ điều kiện của một nhà lãnh đạo thuộc linh. Ông có áo choàng, danh hiệu và có địa vị. Nhưng dù là một lãnh đạo thuộc linh, chúng ta thấy ông lại là một người cha thờ ơ, bỏ mặc và chẳng làm gì với sự đồi bại đang bốc mùi hôi thối trong cộng đồng của các con trai mình. Dù họ là những thầy tế lễ, ông chẳng làm gì để sửa dạy chúng. Rồi chúng ta cũng thấy, một người có đầy đủ biểu hiện của một vị vua oai quyền. Ông cao lớn hơn mọi người, đẹp đẽ, có sức trẻ. Thật vậy, Samuel đã chỉ sau lơ mà nói rằng ông có đầy đủ mọi thứ của một vị vua. Nhưng chúng ta lại nhận ra một thực tế thương tâm của sau lơ, đó là ông đã sống bất an với vẻ ngoài đó. Có một sự khác biệt giữa những nhân vật này và tôi không muốn quý vị bỏ lỡ. Đó là, cả Anne và Samuel đều có những biểu hiện không mấy ấn tượng, nhưng họ luôn sẵn lòng, luôn thuận phục và tận hiến để thừa nhận Chúa là vua của đời sống họ. Và cũng vậy, Hê-li và sau lơ có tất cả những biểu hiện đầy ấn tượng, nhưng họ lại không sẵn lòng, không vâng phục và từ chối thừa nhận Chúa là vua của đời sống mình. Đó là sự khác biệt của việc nhận biết Chúa là vua với việc từ chối Chúa là vua dẫn đến kết quả hoàn toàn khác nhau. Samuel nói với dân sự của Chúa về những khác biệt này trong sách Samuel nhất, chương 12, câu thứ 12. Tôi muốn các bạn lắng nghe những gì Samuel nói. Xong thấy Nahash, vua dân Ammon, là một vị vua của nước lân cận, đến đánh các ngươi nói cùng ta rằng, không được, phải có một vua cai trị chúng tôi, mà thật Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã là vua các ngươi. Điều này thật rất quan trọng. Dân sự đã được dẫn dắt bởi Đức Chúa Trời, thì giờ đây họ chọn để được dẫn dắt bởi một người khác. Samuel nói tiếp, Đức Jehovah đã lập người làm vua trên các ngươi. Nếu các ngươi kính sợ Đức Jehovah, phục sự Ngài, vâng theo lời phán Ngài, chẳng nghịch mạng lệnh của Ngài. Nếu các ngươi và vua cai trị các ngươi vâng theo Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, thì chắc các ngươi sẽ được may mắn. Còn nếu các người không vâng theo lời phán của Đức Jehovah, bội nghịch mạng lệnh của Ngài, thì tay của Đức Jehovah ắt sẽ giáng họa cho các người, như đã giáng họa trên tổ phụ các người. Samuel nói, nếu các người muốn có vua, được thôi, nhưng vấn đề chính, đó là Đức Chúa Trời đang làm vua các người, ai sẽ đội vương miện trong đời sống của quý vị? Hiện giờ ai hay điều gì đang ngồi vào chiếc ngồi trong đời sống của quý vị? Tôi muốn chúng ta xem xét những gì có thể xảy ra khi Đức Chúa Trời là vua đời sống chúng ta. Và tôi cũng muốn tìm hiểu khi Chúa không phải là vua trong đời sống chúng ta, thì điều gì sẽ xảy ra? Vào cuối buổi hôm nay, tôi muốn dành ra cơ hội để chúng ta có thể lựa chọn để tin cậy Chúa là vua của đời sống hàng ngày trong từng hoàn cảnh mà chúng ta đang sống. Anne và Samuel cho chúng ta những gương mẫu về việc khi Chúa là vua của chúng ta, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Câu chuyện kể cho chúng ta biết rằng Anne, bà không thể nào có con được. Chồng bà có khả năng có con với những người phụ nữ khác, nhưng bà thì không thể mang thai. Trong thời đại của bà, trong lịch sử và nền văn hóa, ngoài tình yêu của chồng dành cho bà, thì bà được xem như là người phụ nữ. Chẳng có giá trị gì, bà không thể có con được, bà bị tẩy chay, bà bị mỉa mai bởi những người phụ nữ khác ở trong cộng đồng. Anne không tham dự vào phiên chợ thu, bà thậm chí là không ngồi chung với những bà mẹ có con nhỏ. Và thật ra thì Anne chưa bao giờ được ôm con của mình vào trong lòng mà ở ru nó ngủ. Bởi vì điều này mà bà trở nên là một người chẳng đáng gì trong nền văn hóa bấy giờ. Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện của bà vượt hơn những gì bà đã mong đợi. Khi Chúa là vua của quý vị sẽ được cai trị bằng ân điển. Đức Chúa Trời là vua của bà Anne. Điều đó đã tạo nên mọi khác biệt. Anne có đủ biểu hiện của một người chẳng đáng gì. Nhưng Đức Chúa Trời là vua của bà. Đức Chúa Trời không quan tâm chuyện quý vị là ai trong hôm nay, bởi vì Ngài có kế hoạch cho quý vị ở ngày mai. Đừng bỏ lỡ điều tôi nói. Chúa không quan tâm đến con người hôm qua của quý vị. Ngài thậm chí cũng không quan tâm đến con người của quý vị hôm nay nhiều cho bằng việc Ngài quan tâm đến con người mà Ngài muốn quý vị trở thành. Yếu tố hàng đầu quyết định chúng ta sẽ trở thành ai sau ngày hôm nay. Đó là liệu Chúa có phải là vua của chúng ta hay không? Bởi vì khi Chúa là vua của quý vị, thì quý vị sẽ được cai trị bằng ân điển. Có thể quý vị bắt đầu ngày hôm nay trong thất vọng. Có thể quý vị bắt đầu ngày hôm nay mà không nhận biết về Chúa. Hay quý vị đang biết rằng mình cần phải làm điều gì đó đúng đắn, nhưng rồi quý vị lại không làm. Nhưng lời mời gọi dành cho tất cả chúng ta cũng như nhau. Đó là hãy tin cậy Đức Chúa Trời ngày hôm nay, để cuộc đời của chúng ta trở nên điều mà tự bản thân chúng ta không bao giờ làm được. Vài người trong quý vị chắc hẳn còn nhớ trong những bài học trước tôi có chia sẻ với quý vị rằng em vợ của tôi là Tiffany đã qua đời vì ung thư giai đoạn 4. Tiffany qua đời khoảng 2 tháng trước khi cô ấy được 37 tuổi. Cô ấy là một người vui vẻ và rạng ngời. Lẽ ra cô không nên bệnh nặng đến như vậy. Nhưng cô là người mà quý vị sẽ muốn biết thêm đôi chút vì Đức Chúa Trời là vua của cô. Điều này nghe có vẻ hơi lạ lùng. Dù luôn nhớ về Tiffany nhưng chúng tôi cũng đã thấy và còn sẽ thấy cách Chúa tiếp tục cai trị như một vị vua ngay cả trong sự mất mát. Chúa không bị giới hạn bởi sự chết. Thậm chí trong sự chết chúng tôi cũng nghe được những câu chuyện về ấn điển Chúa. Con gái tôi Bethany năm nay 7 tuổi. Tiffany bệnh 1 năm rưỡi thì con gái của tôi cầu nguyện cho dì của nó mỗi ngày trong suốt 1 năm rưỡi. Nó đã học được cách cầu nguyện cho người dì đang chết dần của nó. Người em họ của Tiffany và vợ anh đã bước đến đức tin trong Chúa Giê-xu bởi vì họ bắt đầu cầu nguyện cho cô khi cô bệnh và lời cầu nguyện đó đã đưa họ đến đức tin nơi Chúa Giê-xu. Chúng tôi không nghe kể gì thêm về những điều khác mà Chúa có thể làm qua cái chết của em vợ tôi. Nhưng khi Chúa là vua của quý vị, thì quý vị được cai trị bởi ân điển. Anne cầu nguyện xin Chúa ban cho bà một đứa con và Chúa đã trả lời bà. Ngài ban cho bà một đứa con. Sau này đứa con đó đã trở thành một người vô cùng quan trọng. Người phụ nữ chẳng đáng gì này sẽ có một đứa con mà có đến 2 quyển sách trong Kinh Thánh đặt theo tên của ông. Mối liên hệ giữa Samuel và Đức Chúa Trời cùng với sự lãnh đạo của ông trên dân sự của Chúa thật sự đã thay đổi lịch sử. Mô tả đầu tiên mà chúng ta thấy về Samuel, đó là một cậu trai nhỏ không biết gì về Chúa. Quý vị có thể đọc trong Samuel nhất chương thứ 3 là phần đầu của câu chuyện này. Lúc nhỏ, Samuel chỉ là một cậu bé luôn quanh quẩn trong đền tạm. Cậu ta không sống với gia đình, không sống ở trong nhà mình và không nhận sáng nghiệp từ cha. Từ đầu câu chuyện thì điều đặc biệt duy nhất về Samuel đó là lẽ ra cậu đã không được sinh ra. Nhưng cậu là một lời chứng sống động về ân điển của Đức Chúa Trời và điều mà chúng ta sẽ thấy trong đời sống của Samuel cũng như trong đời sống của Anne, đó là Chúa không bị giới hạn bởi hoàn cảnh. Bởi vì ngay cả trong lúc cậu bé không đáng chi này say giấc ngủ thì Chúa bắt đầu phán và gọi tên cậu ta. Đứa con của ân điển chẳng phải làm gì để có được sự quan tâm của Chúa hoặc khiến Ngài phải phán bảo với cậu nhưng là vì Chúa đã cai trị họ bằng ân điển. Khi quý vị và tôi không thể tự mình khiến Ngài chú ý đến thì Ngài sẽ chú ý đến chúng ta. Có lẽ quý vị là một người nam hay là một người nữ chẳng đáng gì hôm nay. Thật sự thì chẳng có điều gì ở trong chúng ta có thể gây ấn tượng với Chúa thánh khiết là đấng cai trị bằng tình yêu toàn hảo. Tất cả chúng ta đều thiếu mất sự vinh hiển và tiêu chuẩn của Chúa. Tất cả chúng ta cũng đều là những tội nhân mà thôi. Sự thật là quý vị và tôi chẳng thể làm gì để xứng đáng nhận được đặc ân của Chúa. Nhưng khi Chúa là vua của quý vị thì quý vị được cai trị bằng ân điển. Khi Chúa là vua của quý vị thì con người tương lai của quý vị mãi mãi có giá trị hơn con người của hiện tại. Khi Chúa là vua của quý vị thì dù quý vị có là gì đi chăng nữa, thì vì ân điển nên Ngài có thể khiến quý vị trở thành người mà tự quý vị không thể trở thành. Nhưng khi Chúa không phải là vua của quý vị thì quý vị và tôi có thể bị cai trị bởi cái tôi bởi sự dễ dãi và bất an. Dù Anne và Samuel chẳng đáng gì nhưng lại nhận được ân điển của Chúa. Còn Heli và Saul là những người có danh tiếng lẫy lừng nhưng lại từ chối Chúa. Khi Chúa không phải là vua của quý vị thì quý vị sẽ thay thế một điều khác trên ngai lòng mình. Chuyện đó sẽ xảy ra. Đó có thể là cái tôi của quý vị. Quý vị quyết định quý vị là số 1 trong cuộc đời mình. Quý vị sẽ đặt mối quan tâm và sự thành công của quý vị trên ngai lòng. Nếu điều đó có vẻ tốt thì cứ làm bởi vì cái tôi của quý vị cai trị quý vị. Và điều này cũng dễ xảy ra và xảy ra một cách bất ngờ. Cả Heli và Saul đều là những người có danh tiếng. Heli là thầy tế lễ thượng phẩm, là lãnh đạo thuộc linh. Để qua đó mọi người nhìn vào và xem họ gần gũi với Chúa như thế nào. Nhưng khi các con của ông đi quá giới hạn thậm chí đến lúc Chúa sai tiên tri đến nói rằng ngươi cần phải xử lý các con mình, thì Haley cũng không nói một lời nào để sửa sai con mình. Ai trong quý vị khi có con nhỏ hãy tưởng tượng xem, nếu có ai đến gõ cửa nhà và nói con của anh chị đang phá ngoài nhà hàng xóm, quý vị không cần phải có một tiên tri báo trước. Tất nhiên quý vị sẽ đem chúng về và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Lindsay và tôi cũng có một khoảng thời gian làm cha mẹ, làm phụ huynh để chia sẻ những buổi họp với giáo viên đứng lớp nhiều hơn là chúng tôi mong đợi. Nhưng Haley là thầy tế lễ thượng phẩm, ông không thể làm ngơ trước nan đề của gia đình mình. Khi Chúa không phải là vua của chúng ta, thì chúng ta sẽ bị cai trị bởi cái tôi và cái tôi sẽ dẫn chúng ta đến chỗ lẩn trốn rồi giả vờ và cuối cùng bị mắc bẫy bởi nan đề mà chúng ta không chịu giải quyết trong đời sống. Nếu không phải là cái tôi thì chúng ta có thể bị cai trị bởi sự dễ dãi miễn đó là điều gì dễ dàng cho chúng ta. Quý vị có để ý Haley chết ra sao trong câu chuyện này không? Có một trận chiến diễn ra nhưng Haley lại ngồi trong đền tạm chờ đợi tin tức. Thực tế thì Haley ngồi đó suốt cả chương. Chúng ta không nghe chỗ nào nói là Haley đứng lên. Haley cứ ngồi. Ông ngồi từ khi An Ne đến cầu nguyện và cứ ngồi cho đến khi trận chiến diễn ra. Và cuối cùng tin tức đem về cho ông là một tin xấu. Đó là dân sự của Chúa bị bại trận. Và Kinh Thánh nói, Haley té ra phía sau. Bởi vì sự nặng nề nên ông đã ngã bằng cổ của mình rồi gãy cổ chết. Kinh Thánh đã nói rằng ông đã già và nặng nề. Tôi tra cứu từ này trong tiếng Hebrew để xem xét ý nghĩa đầy đủ của nó. Ông quả thật là một người rất mập mạp. Khi chúng ta để cho sự dễ dãi ngự trên ngôi, chúng ta trở nên lười biếng, ngồi thừ ra và dễ dàng đi đến chỗ kháng cự một cách yếu ớt khi có những thử thách hay rủi ro xảy đến. Chúng ta ngồi và chúng ta cứ để nó trôi qua, và cuối cùng khi có một trận chiến xảy ra, chúng ta cũng chỉ ngồi và chờ tin tức báo về, vì thay đổi khó quá, xung đột khó quá, kiên nhẫn khó quá, đôi khi lẽ thật cũng khó chấp nhận. Chúa có thể gọi chúng ta như Ngài đã gọi Samuel trong đêm, và điều này thật không dễ với bất kỳ ai để nói với Chúa rằng, xin hãy nói, tôi tớ Ngài đang nghe, cũng không dễ để bày tỏ đức tin của chúng ta, không dễ để kỷ luật con cái của mình, không dễ để đi đến bất kỳ nơi nào Chúa sẽ dẫn chúng ta đi. Khi Chúa không phải là vua của quý vị thì quý vị có thể đặt sự dễ dãi lên ngôi lòng. Và khi chúng ta làm vậy chúng ta sẽ đánh mất tất cả những gì Chúa muốn hoàn thành trong và qua đời sống của chúng ta. Khi Chúa không phải là vua thì cái tôi và sự dễ dãi được thêm vào đó. Và chúng ta bị cai trị bằng sự bất an. Đây là thực tế của vua Saul. Saul có tất cả những gì của một vị vua nhưng sự bất an ngự trị trong đời sống của ông. Và ông đi theo sự bất an của mình. Cuối cùng nó dẫn Saul đến chỗ mất đi vương quyền. Saul mất tất cả, khi ông để ý thấy đám đông chung quanh làm ông không vui lòng, và mất đi kiên nhẫn với kế hoạch của Đức Chúa Trời thì ông nói, được rồi, giờ hãy quên kế hoạch của Chúa đi và chỉ hãy ở lại cùng ta. Chúng ta sẽ làm điều mình muốn. Một lần nọ, Chúa phán bảo với Saul hãy tận diệt, quét sạch hết tất cả kẻ thù của Israel. Thay vào đó, ông lựa chọn một ý kiến hấp dẫn hơn đó là giữ lại một vài thứ cho bản thân mình. Xin phép nói ra ngoài lề một chút, có ai trong quý vị khi đọc câu chuyện cảm thấy khó hiểu vì biết Chúa kêu Saul giết sạch những người đó khỏi đất? Quý vị có cảm thấy khó hiểu không? Tôi thì cảm thấy khó hiểu. Và tôi thì không muốn giả vờ nói rằng hiểu tất cả mọi chuyện diễn ra ở đây một cách rõ ràng, rồi sau đó sẽ nói vài điều với quý vị nghe cho hay ho. Nhưng tôi sẽ nói với quý vị rằng nếu quý vị nhìn lại những sách trước quý vị hiểu câu chuyện lịch sử của dân Amalek, Chúa chắc chắn không để cho sự bất công được yên mà không làm gì cho dân sự Ngài. Ngài sẽ hành động vì bất cứ ai trong chúng ta. Nhưng Chúa ban ra một mạng lệnh rõ ràng trong Samuel nhất rằng Saul phải tận diệt dân Amalek. Nhưng Saul quyết định đi theo những gì dường như lòng ông cho là hấp dẫn hơn. Ông đã giữ lại những vật tốt nhất cho mình. Và thay vì đánh bại chúng và tiêu diệt tất cả thì ông chừa lại vua Amalek. Và Kinh Thánh nói rằng, ông cũng chừa lại những gì tốt nhất cho mình. Khi sự bất an ngự trị trong đời sống quý vị sẽ trở nên nô lệ cho bất kỳ điều gì hấp dẫn. Quý vị sẽ chạy theo sau sự chấp nhận của bạn bè hoặc sẽ chạy theo sự giàu có và danh tiếng, hoặc quyền lực và năng lực để thỏa đáp sự bất an của mình. Quý vị đang theo đuổi điều gì? Khi Chúa là vua của quý vị thì sự bất an sẽ tan biến trong ánh sáng của ân điển mà Ngài luôn dành sẵn cho quý vị. Điều gì ở trên ngôi lòng của quý vị? Có phải là cái tôi, sự dễ dãi, sự bất an hay điều gì khác? Hoặc Chúa đang là vua của quý vị? Tôi muốn hôm nay chúng ta có cơ hội để lựa chọn và thừa nhận Chúa là đấng cai trị đời sống chúng ta bằng ân điển để dẫn dắt chúng ta mỗi ngày. Tất cả chúng ta có thể đưa ra quyết định đó trong hôm nay. Thật vậy chúng ta có thể quyết định mỗi ngày, mỗi hoàn cảnh sống với Chúa là vua của chúng ta. Đó là hành động hàng ngày của đức tin trong sự vâng lời. Chúa Giê-xu có một lời kêu gọi rằng, hãy theo ta, Chúa Giê-xu kêu gọi mọi người, hãy theo ta, không chỉ là sự đáp ứng một lần, nhưng là sự vâng lời một cách chủ động để đi theo. Và nếu quý vị muốn dâng ngay lòng của mình lên cho Chúa thì hãy quyết định đi theo Chúa Giê-xu mỗi ngày. Anne đã dâng con trai của mình để phục vụ và dẫn dắt dân Israel. Chúa cũng ban cho quý vị và tôi con một của Ngài để phục vụ và dẫn dắt chúng ta. Cũng như dân Israel muốn có một vị vua. Nếu một vị vua thấy được, rồi được, một vị vua giống như họ thì Chúa đã ban con Ngài là Giê-xu trở nên con người bị cám dỗ trong mọi điều chúng ta bị cám dỗ và thầy tế lễ thượng phẩm. Đấng đã từ bỏ chính mình cùng với sự dễ dàng để trở nên vua của các vua. Đấng biết rõ sự an ninh của Ngài luôn neo chặt nơi tình yêu của Đức Chúa Trời. Vì vậy, Chúa Giê-xu trở thành đấng cứu chuộc của chúng ta. Ngài từ bỏ sự sống, Ngài đến trên thập tự giá, Ngài phục sinh và có sự sống đắc thắng sự chết và mồ mả. Hãy xem những gì Phao-lô viết cho những tín hữu tại Roma trong Kinh Thánh Tân Ước. Ông nói rằng, vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Rồi Phao-lô nhắc những độc giả của mình rằng, đây là một điều mới thậm chí trong cựu ước trước thời Chúa Giê-xu. Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn trong người Giu-đa và người Gờ-rét, vì họ có chung một Chúa giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Bất cứ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Quý vị có muốn sống dưới sự cai trị của ân điển không? Chúa không tìm kiếm ở quý vị vẻ bề ngoài tích cực và gây ấn tượng với lễ nghi tôn giáo, hoặc gây ấn tượng với bạn bè bằng những thành quả. Điều Ngài tìm kiếm là liệu chúng ta có thừa nhận Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, đi theo Ngài và thừa nhận Ngài là vua hay không. Ngài đã làm những điều chúng ta không thể làm, ban cho chúng ta những gì chúng ta không thể có. Chúa Giê-xu là một người chẳng có tiếng tăm, không có sự tán dương, không có lý lịch đầy ấn tượng, không có quyền lực chính trị. Nhưng khi người ta gặp gỡ Ngài, họ nói, người này, tuy có đủ mọi biểu hiện cho thấy là một người chẳng đáng chi, nhưng sự khôn ngoan của Ngài trỗi hơn sự khôn ngoan tuyệt nhất của chúng ta. Quyền năng của Ngài vượt xa thế gian này, tình yêu của Ngài là vô song, lòng thương xót của Ngài không thể ví sánh. Chưa từng nghe ai nói trong ân điển của Ngài mà chúng ta thấy xấu hổ. Những ai thật lòng đi theo Chúa Giê-xu, tin cậy vào Ngài là vua và Chúa của ngay lòng mình, họ sẽ không còn như trước đây nữa như Phao-lô nói. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Ngài đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Đó là cuộc đời đi theo Chúa Giê-xu như là Chúa của cuộc đời mình. Khoảng 107 năm về trước, năm 1907, có ba cô gái trẻ người Ý chẳng có chút danh tiếng gì ở tại Los Angeles và họ quyết định tin cậy Chúa là vua của cuộc đời mình. Họ bắt đầu gặp gỡ và cầu nguyện xin Ngài dẫn dắt họ và không lâu sau đó, các ông chồng của họ cùng tham gia vào buổi cầu nguyện đó và họ quyết định rằng ba gia đình này sẽ bắt đầu cởi mở với những gia đình nhập cư người Ý tại Los Angeles để đem đến sự giúp đỡ, hy vọng trong lúc họ đặt chân đến thành phố mới. Một người đàn ông mà họ giúp đỡ đã sớm trở nên thành viên thường xuyên trong buổi cầu nguyện của họ. Ông bắt đầu hướng dẫn họ trong sự thờ phượng bằng ân tứ âm nhạc của mình và ông dạy lời Chúa cho họ. Cuối cùng có một hội thánh nhỏ tại Lincoln Heights với tên gọi là Italian Christian Assembly. Hội thánh nhỏ đó chẳng có chút tiếng tăm gì, đã dời sang Eagle Rock và trở thành Christian Assembly là hội thánh của chúng ta ngày hôm nay. Những gì ba người phụ nữ chẳng chút tiếng tăm đó bắt đầu làm từ 107 năm về trước vẫn còn đang ảnh hưởng đến thành phố Los Angeles ngày hôm nay và trên đời sống của chúng ta. Chúng ta là một phần trong những gì Chúa tạo nên bởi ân điển của Ngài. Họ không bao giờ có thể tưởng tượng được những gì đang diễn ra lại ảnh hưởng đến thành phố này, đến tôi và quý vị khi họ mới bắt đầu. Chúng ta là một phần trong đó và lời mời gọi là tất cả mọi người chúng ta phải tôn Chúa làm vua trong việc lựa chọn đi theo Chúa Giê-xu. Và nhìn xem những gì Ngài sẽ làm cho đời sống chúng ta bằng ân điển của Ngài thậm chí là trong sự chết của chúng ta. Ngài có thể làm gì? Bởi vì khi Chúa là vua của quý vị sẽ được cai trị bằng ân điển. Điều lựa chọn là, quý vị có tuyên xưng bằng môi miệng và tin trong lòng rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời hay không? Còn có những lĩnh vực nào trong đời sống quý vị hôm nay? Quý vị vẫn còn chưa dâng lên cho Chúa và nhận biết Ngài là vua của quý vị. Quý vị có tin cậy Chúa để Ngài cai trị bằng ân điển trên ngôi lòng của quý vị, hay quý vị nương theo cái tôi của mình, trên sự dễ dãi của mình, và để sự bất an cai trị quý vị? Có một Đức Chúa Trời là Chúa, và dù cho những gì quý vị biểu hiện hôm nay Ngài vẫn có thể làm vua quý vị, và Ngài có thể cai trị quý vị bằng ân điển. Sau thì giờ này chúng ta sẽ ca hát, đó là bài hát cuối cùng, và chúng ta sẽ kết thúc. Tuy nhiên tôi muốn dành thời gian để cho hết thảy quý vị có thể đáp ứng. Chúng ta có thể đáp ứng theo cách khác nhau. Có thể điều quý vị đáp ứng hôm nay chỉ đơn giản nói với Chúa là: cảm ơn Chúa vì Ngài là Chúa của cuộc đời con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho con thấy ân điển của Ngài trên đời sống con. Cảm ơn Chúa vì Ngài không bao giờ lìa bỏ con. Cảm ơn Chúa vì trong mỗi lúc con kêu cầu đến danh Ngài, thì Ngài làm những việc lớn lao trên đời sống của con. Ngài chăm sóc con, kiên nhẫn với con, làm cho con những điều mà con không thể nào có thể làm được. Hoặc quý vị có thể đáp ứng bằng cách hát ca ngợi danh Chúa. Quý vị có thể lựa chọn bằng cách tuyên xưng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và tin trong lòng rằng Ngài cứu quý vị và Ngài là vua của đời sống quý vị. Có lẽ một vài người trong quý vị sẽ đáp ứng lại bằng cách nhận ra rằng môi miệng mình dùng để hát thờ phượng Chúa Giê-xu là vua nhưng chưa bao giờ có quyết định thật sự đi theo Ngài. Cái tôi, sự dễ dãi và sự bất an cai trị trong lòng quý vị. Quý vị cần quay lại với Chúa và nói rằng: Chúa ơi, con kêu cầu danh Ngài ngày hôm nay. Con muốn Ngài cai trị và ngự vào đời sống con. Con đang quay lại để bước theo chân Ngài. Đối với một vài người trong quý vị hôm nay, có lẽ đây là quyết định lần đầu tiên của quý vị. Quý vị quyết định rằng: tôi sẽ bước qua lằn vạch này. Tôi sẽ bước qua giới hạn của đức tin. Tôi sẽ không còn ngồi trên ngai lòng của mình nữa. Tôi sẽ không còn để điều gì khác ở trên ngai lòng. Tôi muốn được cai trị bằng ân điển. Tôi muốn biết về Chúa. Và tôi sẽ bước qua giới hạn của đức tin để tin cậy Ngài và trở nên một người theo Chúa Giê-xu. Nếu đó là ao ước của quý vị, tôi muốn giúp quý vị kêu cầu cùng Chúa. Tôi muốn giúp quý vị cầu nguyện.
Vượt non cao bể sâu, khắp muôn nước nhân gian, là danh vua chí cao, đấng tôn quý vinh quang. Từ trong tâm cất lên tiếng khấn cầu trên môi, nguyện lòng được Ngài cai quản không thôi. Ôi xin Chúa ngự Ngài lòng con đây, chiếm giữ bao ước vọng, bao vui buồn chua cay, hướng tâm đến Ngài đấng ngự trên ngôi, lòng nguyện cay trong ra hiến vinh của vua thánh trên ngai, trần gian bao đắm say chẳng phải là quê hương, lòng chờ đợi gặp chân Chúa yêu thương. Côi xin Chúa ngự Ngài lòng con đây, chiếm giữ bao ước vọng, bao vui buồn chua cay, hướng tâm đến Ngài đấng ngự trên ngôi, lòng nguyện cay trong Chúa ngự Ngài lòng con đây, chiếm giữ bao ước vọng, bao vui buồn chua cay, hướng tâm đến Ngài đấng ngự trên ngôi, lòng nguyện cay trong nơi Chúa không thôi.